Vâng, Như Đạo Phật, xin quý vị cùng niệm Phật. Microphone nó lên để cho thầy pháp trú. Rồi, Di Đà Phật cùng với thầy với cô, Di Đà Hữu với Phật tử. Hôm nay là ngày thường, nhưng quý vị trong đạo tràng Phổ Hiền cũng cố gắng thờ bắt quan trai. Đúng ra là thực sự là bắt con trai thì ở nhà cũng có thể tự thọ được trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Nhưng đa phần quý vị tự thọ thì không có người hướng dẫn, cho nên đến chùa để được với thầy hướng dẫn như cùng tụng kinh, niệm Phật. Thì trong cái giờ này tuy rằng có ít vị còn ở lại, nhưng mà những câu hỏi của quý vị thì sẽ được thầy pháp trú đọc lên, thì cũng có thể là chúng tôi sẽ trực tiếp trả lời quý vị hoặc là quý sư cô hoặc quý thầy. Nếu mà câu hỏi ít quá thì quý vị cũng có thể hỏi trực tiếp cũng được. Giờ thầy pháp trú có thể bắt đầu.
Dạ, kính bạch hòa thượng, kính quý sư cô và đại chúng có mặt đạo tràng Phổ Hiền hôm nay. Tối nay thì chúng ta hôm nay buổi tối nay chúng ta sẽ có cái cơ hội để mà trao đổi và hòa thượng cũng như là sư cô sẽ trả lời số câu hỏi của quý vị hỏi đây. Thì đây là cái câu hỏi thứ nhất, là bạch thầy, xin thầy xin quý thầy cho chúng con biết là khi chết nên chôn tốt hơn hay là thiêu tốt hơn. Đó là câu hỏi thứ nhất.
Vâng, cái này thì cũng tùy theo từng quốc độ đó. Ví dụ như nước Nhật là 120 triệu dân là không ai được quyền chôn, tất cả đều phải thiêu. Từ đất nước của người ta rất là eo hẹp về đất đai, và bên Nhật thiêu mỗi một lần thì 50 cái quan tài một lần, 30 cái quan tài một lần, là người ta làm cái một cái vòng tròn vậy đó. Rồi chùa A, chùa B, chùa C, tông phái A, tông phái B, tông phái C vậy đó. Thì cái người mắc thì đưa vào bằng cái quan tài như vậy thì người ta thiêu trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Thì xong xuôi rồi đó thì trong gia đình thì gấp xương bỏ vào trong cốt, rồi cuối cùng thì đem về chùa. Em về chùa để 49 ngày xong xưa rồi thì đem ra mộ, cái mộ cũng cả gia đình như vậy, để tất cả những cái hộp tro vào đó. Và ở Nhật là quý vị biết là một cái người mà thiêu như vậy nó tốn kém khủng khiếp lắm. Đời của người Nhật chỉ có hai vấn đề quan trọng là đám cưới và đám chết. Một cái áo kimono của một cái cô dâu đó, quý vị biết là $100,000 một chiếc áo, chứ không phải là đơn giản vậy. Và một đám tang của người Nhật thì không dưới $300,000. Khủng khiếp lắm, tốn kém rất là nhiều. Nhưng mà họ sống trong cuộc đời họ chỉ lo cái chuyện đó thôi. Còn riêng Việt Nam mình thì ngày xưa thì có chôn, nhất là phần miền Bắc, cái phong tục là 3 năm cải táng một lần, xương bao nhiêu đốt thì tình bấy nhiêu. Nhưng mà bây giờ thì có một số người Việt Nam ở ngoài Bắc vẫn giữ cái phong tục là cải táng. Nhưng mà bây giờ chúng ta ăn đồ hóa học rất là nhiều, cho nên 3 năm nó đâu là tiêu xương cốt, nó ghê lắm. Thì cái tục ở ngoài Bắc từ từ rồi cũng phải bỏ thôi. Riêng miền Trung, miền Nam thì bây giờ mới bắt đầu cái số người mà phát tâm để thiêu thì bắt đầu tăng cao, rồi nó có rất là nhiều lò thiêu, cũng vệ sinh cũng như là dân tộc mình cái số người tăng trưởng rất là nhiều, cho nên thiêu thì nó vẫn là tốt hơn là chôn. Còn ở Mỹ đây thì tôi nghĩ cũng có hai loại vậy thôi, có thêm một loại nữa. Ở bên Đức thì có tới 4 loại nữa. Tôi kể với vị nghe, Mỹ thì chắc có 3 loại, là loại thổ táng, tức là chôn, một loại là thiêu xong rồi thì đem để cốt ở một nơi nào đó, và một loại nữa thì rải dưới biển, tùy theo cái nguyện vọng của mình. Còn bên Đức bây giờ có thêm một cái loại gọi là lâm táng nữa, mà anonym, tức là với những người thân họ không có còn, cho nên cái người chết đó, họ làm cái di chúc là khi mà họ chết đó, thì thiêu xong rồi đó thì đem chôn họ vào một cái gốc cây. Ở Đức bây giờ thì có khoảng 40 cái nghĩa địa như vậy, trong cái rừng cây thì rất là nhiều cây, thì mình tự chọn một cái cây nào đó trước rồi mình chôn cái cốc đó xuống, không có bia, không có mộ, không có gì hết, coi như vậy là xong. Cái đó gọi là lâm táng của nước Đức. Thì trong cái luận án tiến sĩ của thầy hành giả ra trường thì có nói về cái lâm táng này. Hành giả thì đang dạy Đại học Vienna bên miền đông xứ Đức. Thì ở Đức thì có như vậy đó. Ở Mỹ thì tôi nghĩ là chắc vậy. Ngồi ra Mỹ có cách táng nào khác không? Chắc vậy thôi. Bây giờ hỏi là thiêu tốt hơn hay là chôn tốt hơn? Quý vị bây giờ phải làm trong di chúc của mình ngay bây giờ đi. Tôi là di chúc xong xuôi hết, sẵn hết. Tôi đã viết xong việc truyền thừa, dù cái giá như thế nào, việc tiền bạc như thế nào, việc bản thân tôi như thế nào, viết rất là rõ. Mà phải viết không, viết xong rồi phải đưa tới luật sư. Luật sư Anota đó, tức là cái là gì? Viện lý mà kêu là luật sư bình thường thì không có được. Cái người đó là có cầu chứng tại tòa đó, notaire đó. Thì sau đó đó thì cái gọi là testament của mình á, testament của mình á thì được lưu trữ tại tòa án. Khi nào mà cái việc nó xảy ra đó thì người ta mới mở cái giấy ra coi, thế là trong đó là mình nói cái gì. Nhưng mà xin thưa là cái giấy testament đó đó thì nó chỉ có giá trị cái cuối cùng, tức là mình có 5 đứa con, ví dụ quý vị là muốn là chuyển nhượng tài sản cho đứa A, đứa B, đứa C theo thứ tự. Nhưng mà 2-3 năm sau mình thấy là mấy cái đứa A, đứa B nó không có thích hợp nữa, thì mình có quyền viết một cái giấy khác. Thì tòa án là công nhận cái giấy mà cái cuối cùng đó. Thì nếu mình là Phật tử đó, thì theo tôi nghĩ thì thiêu là vẫn tốt hơn. Nhưng mà trong gia đình quý vị đó, có đứa theo Chúa, có đứa theo Phật, rồi có đứa thì con cả đó thì thích như thế này, con thứ thì thích như thế này, cái này không có được. Quý vị phải viết thành cái di chúc đàng hoàng, ví dụ là tôi muốn được thiếu và sau đó thì cho của tôi phải làm cái gì, chứ không có nói miệng. Bây giờ còn tỉnh táo thì nó không có sao. Như sư ông Minh Tâm đó, năm 2013 trước khi vô bệnh viện, tôi nói thầy không viết di chúc mà thầy cũng không có nói gì hết, do hội tính làm sao, thế nó đâu có sao, nó còn sớm quá. Mới 3 ngày sau thì vô bệnh viện là đi liền. Nên cuộc đời nó không có gì là chắc thật, cho nên quý vị phải lo trước đi. Nhưng mà đừng có tin rằng đứa con trưởng của mình hay đứa con gái của mình nó nghe lời mình, hồi đó nó nghe lời nó thôi. Thành thế nên quý vị phải tự quyết định cái bản thân của mình là mình muốn chôn hay là mình muốn thiêu. Đó là cái điều mà cần phải nghĩ ngay từ bây giờ. Còn Ấn Độ là kiểu khác, mấy cô này học ở Ấn Độ nó thể kể cho quý vị này nghe, thì Ấn Độ người ta chết người ta làm sao, đưa cho mấy cô nào ở lâu hơn, cô quậy ở lâu hơn để cho cô kể. Mỗi dân tộc nó có cái cách khác.
Ở bên Ấn Độ thì tụi con thấy thường á là chưa có thấy ai chôn á, mà thấy là chết cái người ta bó trong cái miếng vải để lên cái dĩ tre á, làm như là cái khinh mình để lên dĩ thường vậy thôi, rồi quấn vải lên cái phải khiêng đi ra. Nếu mà ở chỗ sông Hàn á thì người ta khiêng ra ngay cái chỗ bờ sông đó, rồi á có người thì người ta thả xuống sông, nhưng mà có người á thì người ta nói theo như đàn ông với là con nít á thì được thả xuống sông, còn đàn bà kia thì người ta đốt ở trên cái mé bờ đó, đốt xong rồi á người ta đổ tro rải xuống dưới sông luôn, dòng sông Hàn á. Còn như ở trên New Delhi thì chỗ gần trường mình học đó thì thấy lâu lâu cũng có đám chết thì ta cũng khiêng đi ra đường vậy đó, rồi ta đi qua một cái chỗ nào trống trống á, người ta mua cho một thứ củi thôi, người ta chấp ở dưới mấy cái cây củi to to, rồi người ta để vô trong đó những cái loại mà nó như là lá dừa, rồi cho nó dễ cháy, nó một lớp ở trong đó, rồi cái người ta sắp để cái người nằm lên, rồi cái người ta dựng mấy cái củi xung quanh á, củi nhỏ nhỏ, rồi bắt đầu á là ta châm lửa vô đốt thôi. Thì ở đây á con lần đằng này chứng kiến một cái sư cô Việt Nam mình là cô Thuần Định, không biết ở đây có ai biết không. Dạ thì trong cái lần mà đi dự đại hội về phụ nữ Phật giáo thế giới ở Nepal, đi về đó thì trên đường đi chiếc xe 7 chỗ ngồi thì cổ ngồi kế một bên sư cô, mà mấy bữa trước thì mình lên đó thì cổ mình ngồi bìa, thì cổ ngồi trong, bởi vì chiếc xe nó chật, cái bữa nay cổ lên cổ dành ngồi bìa. Rồi cái thì kế tới chúng tôi thì mới thì chạy chừng 15 phút rồi cái xe nó bị một cái xe máy cài mà nó có cái thùng mà sao á, nó chạy nhanh quá, cái tới chỗ cái xe mình tự nhiên nó văng cái thùng nó qua, nó đập vô cái xe này, nó lăn vậy đó, rồi cái chiếc cổ chết liền ở trong xe. Thì khi đó cho cô Trí Thượng đồ hay thì đem cổ về ở tại khu Sinaga, tại vì hồi đó cổ xuống đó cổ gặp cái chỗ mà theo Đức Phật á, cái cổ cũng nói, cổ nói là mai mốt cổ chết thì đây cũng chết, cái đem cổ về đó thì các thầy rồi lại tụng kinh rồi cái cũng chất củi lên vậy nó thiêu, thì mình ngồi đó mình niệm Phật cho cổ. Thì tới sáng rồi ra là mình lấy cho với lấy cốt rồi kia thả xuống sông, thì đó là bên Ấn Độ là nó như vậy.
Dạ. Cảm ơn thầy. Vâng, thầy đọc công khác.
Chắc ông cho con bổ sung câu này. Thì như ông đã nói thì chúng ta tùy theo mỗi văn hóa thường như vậy, mà họ sẽ tán như thế nào, tán như là chôn cất như thế nào. Ví dụ như là ở Tây Tạng có cái văn hóa là họ tán thì biểu tán. Tại vì ở trên cái xứ đó rất là lạnh, và các con chim dù không được nó cũng thiếu thức ăn đó. Và cái thứ hai là trong Phật pháp thì Phật có dạy cái thân này mà mình đã tắt thở rồi thì sau chừng 8 tiếng đồng hồ là không còn gì nữa, thần thức lại giải thích đã đi bắt đầu chuyển thân trung ấm để tái sinh rồi. Thì cái thân này còn lại giống như tro bụi thôi. Thì ở trên đó Tây Tạng có truyền thống là tại vì mình nên chôn là hỏa táng, ở trên đó cũng thiếu củi nữa, không có củi đi hỏa táng, đại khái là vậy. Tại sứ mạng thì mình bố thí chặt cái thân này ra, chặt cái người bố thí cho các loài chim điểm ra, thì trong Tây Tạng qua đó mình thấy cho kia luôn,
cái đó là Tây Tạng.
Tây Tạng. Rồi ở như ở Ấn Độ thì có cái chuyện văn hóa gọi là thiêu người thả xong nào cái các loại. Ở Việt Nam, Trung Quốc thì cũng có cái địa táng rất là trung cấp, trung cái xác. Thì tùy nó mỗi truyền thống thôi. Nhưng mà đạo Phật của mình thì Phật cũng khuyên nên mất thì mình nên quả tác để cho cái a lại giới thức của mình nó tái sanh nhanh hơn nữa, nó không còn chỗ nương.
Khi mình được khai thị thì chính nhờ cái khai thị đó hiểu và buông xả cái thân này để tái sinh một cảnh giới khác nữa. Được không? Dạ. Cho nên xin đọc câu hỏi thứ hai. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý thầy, cho con xin hỏi về ngài chuẩn đề, tức là ngài Bồ Tát chuẩn đề, ý nghĩa của Bồ Tát chuẩn đề, pháp khí của mỗi cánh tay của ngài cầm. Con xin quý thầy giảng cho chúng con hiểu về cái, hiểu thêm về cái ý nghĩa của mỗi pháp khí.
Chữ chuẩn đề tiếng Phạn là Kundi, cũng là hóa thân của một vị Bồ Tát. Quý vị có cái thường tụng cái thần chú chuẩn đề là sao? Phật mở chuẩn đề thần chú là sao? Thế thủ quy y tô tất đế đầu diện đảnh lễ thất cu chi ngã kim sinh tán đại chuẩn đề di nguyện từ vi thường gia hộ. Nhưng mà cái này không hiểu nè, ai không biết? Thế thủ tức là cúi đầu, quy y là trở về, đấng tô tất đế, đầu diện đảnh lễ thất cu chi, là đầu và mặt đảnh lễ thất cu chi là cái gì? Bây giờ Hê Sư Tịnh Văn biết chữ cu thi là gì?
Thất cu chi
tiếng không? Cu thi là từ chữ cu thi, nói tiếng Sanskrit với tiếng Văn đi, cu thi. Đầu diện đảnh lễ thất cu chi, ngã kim sinh tán đại chuẩn đề, duyên nguyện từ vi thường gia hộ. Không, cu thi là cái số đếm, cái số đếm mà không thể kể được. Nhưng mà mình đọc nó cái âm tiếng Sanskrit nó là thất cu chi. Thất cu chi tức là nó nhiều vô lượng, số nhiều vô lượng. Ngã kim sinh tán đại chuẩn đề, duyên nguyện từ vi thường gia hộ. Thì trên cái tay của ngài mà có những cái ấn chữ Phạn gọi là Mura. Mura tức là những cái, ví dụ như ký tượng ấn hay là xúc địa ấn. Quý vị đang thờ tượng Phật Thích Ca, mình đang ngồi để hai tay những cái ấn đó là trong lúc ngài thiền định. Khi mà ngài thuyết pháp thì ngài để cái tay chấm xuống dưới đất là xúc địa ấn. Cái này thì sau này thì Mật Tông bên Trung Hoa cũng như là bên Tây Tạng, là Nhật Bản thì họ dùng cái ấn để mà tạo nên cái tâm mật tương ưng, tức là thân mật, khẩu mật với ý mật nó cùng là một. Cho nên cái, những cái dấu hiệu cái đích bên Mật Giáo thì họ sử dụng rất là nhiều. Và những cái kiếm hay là những cái vật mà cầm trên tay đó là những cái biểu tượng của những của công hạnh của vị Bồ Tát hay vị Phật. Ví dụ ngài Địa Tạng thì cầm cái minh châu, rồi cầm cái tích trượng. Còn trên tay
xin mời pháp hạnh với cô vào đạo đi, tỉnh xuống đây nghe thầy giảng.
Xin mời với cô vào đây ngồi hả? Ngồi nghe ông giảng mà, tại vì cũng muốn lắm, tại vì mình chơi đây có mấy ngày thôi. Với cô đó tới ngồi yên lặng với nhau giảng. Tôi đánh mất cái thời giờ
rồi.
Rồi với cô ngồi đó.
Vâng. Thì đại khái nó là vậy, nên là Bồ Tát là hầu thân, hầu hết là hóa thân. Ở bên Đại Thừa thì Bồ Tát là những vị hóa thân hết. Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Chủ Đề. Nhưng mà trong tư đạo nhà sách của Nhật Bản thì tất cả là những vị Phật hết. Cũng giống như là Văn Thù Sức Lợi Bồ Tát xưng là Tam Thế Như Lai Di Đạo Sư, Bi Nguyện Quảng Đại Năng Tư Nghì, Vô Biên Sát Hải Vi Bụt Độ, Đương Lai Phổ Kiếm Thiện Thế Tôn. Thực sự ra trong vô lượng kiếp thì ngài Văn Thù Sức Lợi đã là thầy của ba đời chư Phật. Nhưng mà trong đời này ngài hiện ra thân làm Bồ Tát để trợ thủ cho Đức Thích Ca Mâu Ni trong pháp hội Hoa Nghiêm. Trên thực tế thì các ngài đã là thầy với nhau hoặc là huynh đệ với nhau. Trong câu chuyện tiền thân của vua Vô Tránh Điểm đó, thì quý vị thấy là như vậy. Thì với phải hiểu một điều, Bồ Tát là sự hóa thân thôi. Các vị đã không có lịch sử trong cuộc đời này, có được là do Đức Phật Ca Mâu Ni nói lại thật trong những chuyện tiền thân. Cho nên thực tế thì chỉ có những vị A-la-hán thì có lịch sử rõ ràng là Phật. Thích Ca Mâu Ni. Trong năm truyền chỉ có hai vị Bồ Tát thôi, còn bên Bắc truyền Bồ Tát rất là nhiều. Đối với vị Nam truyền có hai Bồ Tát, là Bồ Tát nào?
Quan điểm là Nam truyền của Bồ Tát.
Có chứ, có chứ. Bồ Tát Hộ Minh tức là trước không, Quan Âm không có. Bồ Tát Hộ Minh trước khi giáng trần,
trước khi thành Phật.
Rồi Bồ Tát Di Lặc, hai vị đó thôi. Nam truyền chỉ có hai vị đó là Bồ Tát. Còn bao nhiêu là A-la-hán hết. Còn Đại Thừa là nhiều Bồ Tát. Đây quý vị cũng Bồ Tát. Vâng, thầy đọc câu khác.
Ông cho con bổ sung tới chút. Thì quý vị thấy trên mỗi cánh tay của thường là có 16 cánh tay, 18 vậy. Thì trên mỗi cánh tay dường như có ngày cầm sợi chuỗi nữa, rồi ngày cầm cái rìu, rồi ngày cầm cái kiếm đó. Thì mỗi một cái cánh tay là tượng trưng cho một cái hành động của Bồ Tát đi vào cuộc đời. Như ông nói là Bồ Tát là tượng trưng đó, tượng trưng cái hạnh nguyện của họ đi vào cuộc đời. Thì gì làm một cái tượng đó, không phải một người có 18 cánh tay thì ra chắc mình nhìn thấy mình sợ, đúng không? Nhưng mà khi mà những cái tượng đó là làm ra để cho mình khi mình nhìn tới mình biết là các cánh tay như vậy tượng trưng, mỗi cánh tay là một hành động của Bồ Tát đi vào cuộc đời. Mình cũng có thể là vị Bồ Tát, cô đồng tư cũng là một cánh tay của vị Bồ Tát chứ, đúng không? Để làm Phật sự thì mỗi một người một cánh tay của ngài, mà từ cái pháp thân đến lộ đó. Như vậy thì sau chuỗi thì mình niệm Phật á, thì tôi cái búa rừng thì đi đứng củi, ví dụ vậy đó. Rồi thì tùy cái kiếm thì để cắt phiền não, như vậy thì chúng tôi cũng bổ sung cho các quý vị biết là mỗi một cánh tay cầm một cái pháp khí là biểu trưng cho một cái hành động của cái vị Bồ Tát đi vào cuộc đời của đời sống. Thì câu hỏi tiếp là Nam Mô Di Đà Phật. Thưa quý thầy, chúng con xin hỏi tu là giải nghiệp, giải nghiệp lớn thành nghiệp nhỏ, rồi nghiệp nhỏ được được tan và nghiệp nhớ nghiệp lớn thành nghiệp nhỏ, rồi sau đó nghiệp nhỏ được tan đi. Vậy tại sao ngài
câu hỏi của con là cho con nói
một
lời
cái gì? Vâng, nói vào microphone nhé, nói vào microphone.
Dạ,
yeah.
Con xin bạch thầy và cả sư cô, con xin hỏi này, câu hỏi này mà cái đoạn đài nhưng mà tổng lượng con là thiệt rõ, thì con mình nhớ lâu và mình thỏa mãn, cho nên con xin hỏi thưa thầy. Theo con nghĩ rằng là cái nghiệp thì tu thì được giải nghiệp. Giải nghiệp thì nghiệp lớn có thể giải trở thành nhỏ, mà nhỏ trở thành không. Thì con thấy, con tin cái điều đó. Và con rất là mong được cái luật đó. Và con thấy sao trong lịch sử để lại cho con rằng là thầy Mục Kiền Liên dịch tu rất là cao thâm, mà sao thì cuối cùng thì phát hiện là chết thảm thương như vậy. Thì như vậy thì là thầy cũng được giải nghiệp hay sao, hay là nghiệp quả nặng không được giải? Anh như là phần có sự thương
nghiệp sư Tịnh Văn có thể nói về cái nghiệp về năm truyền ấy, rồi bây giờ thầy bổ sung thêm.
Nghiệp là hành động có cố ý, mình làm cái gì mà có cố ý mới gọi là nghiệp. Còn nếu như không cố ý thì không gọi là nghiệp, mà chỉ gọi là hành động mà thôi. Hành động còn có ba là thân, khẩu, ý. Thế bây giờ nghiệp, con người thì tự trưng có bảy hạng người. Hạng người thứ nhất là hạng người có người thì sống lâu, nhưng mà người thì chết yểu. Như vậy người đoạn thọ, người trường thọ là vì họ không có tôn trọng sự sống, cho nên là có người đoạn thọ, có người trường thọ. Đó là cặp phạm trù thứ nhất. Cặp phạm trù thứ hai là người sinh ra tướng mạo nhìn dễ coi, nhưng có người nhìn thì xấu xí, là do tâm họ ganh tị hay ghen ghét, vân vân. Cặp phạm trù thứ ba hết. À, tức là người luôn luôn vui mừng với cái thành công của người khác. À, thì họ có quyền thế lớn. À, người có trí tuệ là người luôn luôn học hỏi, à, biết tu sửa mình. À, hạng người bệnh nhiều, hạng người ít bệnh là do hay xúc não người ta cho nên là bệnh nhiều, còn ít xúc não người thì ít bệnh hại. Nói chung là có bảy cặp phạm trù, à, cái đó gọi là tiểu nghiệp phân biệt. Còn về đại nghiệp á thì nó có như sau. Có người, à, chúng ta xuất phát từ hiện tại, à, quá khứ, vị lai. À, nếu như hiện tại mà đi theo hai nhánh, nếu như chúng ta, à, làm việc thiện và khi cận tử nghiệp, à, chúng ta khi lâm chung á mà chúng ta nhớ Phật pháp tăng, à, chúng ta làm thiện nghiệp thì nó sẽ kéo theo là vị lai, là khi lâm chung là nó tốt. Còn khi hiện tại mà chúng ta làm điều ác, à, quá khứ chúng ta cũng làm điều ác và khi lâm chung một cái, à, mất chánh niệm tỉnh giác khởi lên thì chúng ta đi vào quả xấu. Đó là một trường hợp. Còn nó có bốn cặp phạm trù như vậy, tức là hiện tại, à, chúng ta đi theo thiện hay ác, và khi lâm chung mà nếu như giờ phút lâm chung mà chúng ta có chánh niệm thì dù quá khứ làm ác, hiện tại làm ác, nhưng khi lâm chung mà chúng ta có chánh niệm, tức là giờ phút đó chúng ta được ai đó khai thị và chúng ta một mực tin Phật pháp tăng thì cận tử nghiệp của chúng ta giờ phút đó nó sẽ đi theo cái tốt. Cận tử nghiệp là cái quyết định, tất cả chúng ta đi vào ác hay thiện, có thế
không ạ? Ừ, vâng, thưa được. Cái đó là nguyên tắc căn bản ở trong kinh điển đó. Bây giờ thứ nhất nói về giáo lý chút rồi mới nói chuyện này một quyền liên đó, nói Phật. Trong kinh đó là dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Người nào muốn biết cái nhân của đời trước mình đã gây cái gì, xem cái kết quả của mình đang hưởng trong hiện tại. Người nào muốn biết là cái kết quả trong tương lai của mình như thế nào thì hãy xem cái nhân của mình đang gây ra trong hiện tại. Nhân quả, cái quả của đời này là cái nhân của đời sau, nó cứ luôn luôn nó tiếp tục vậy. Mà chuyện nhân quả thì nó không phải là một đời, mà nghiệp báo thì nó nhiều đời nhiều kiếp. Thì ví dụ như Đức Phật của chúng ta, ngài tuy rằng đã thành bậc vô thường chánh đẳng chánh giác, nhưng mà trong đời ngài cũng bị mấy lần kim tiên và mã mạch đó, hoặc là đề bà đặt đa lăng đá, trong một trận đói, nhân mùa ăn cư cái khả nào đó trong những mùa ăn cư thì ngài A Nan nói ở đây thì thiếu thốn quá phải đi nơi khác, Đức Phật không có đi nơi khác mà vẫn ở nơi hình như là Tỳ Xá Ly. À, thì để ăn cư và cuối cùng thì ăn cám của ngựa đó. Rồi thì cái đó là có chuyện tiền thân của Đức Phật kể là rất nhiều, tại sao nó là như vậy. À, thì ngày Mục Kiền Liên chẳng hạn, thì chuyện của ngày Mục Kiền Liên thì cũng có nhiều sự tích lắm, trong kinh Nam Truyền thì có kể rất là rõ. Thì ngày Mục Kiền Liên trong hiện đời là một vị A-la-hán đã chứng đắc có thần thông. Nhưng mà những cái nghiệp dĩ trong quá khứ thì cũng không thể là không trả được. Cho nên cái đó là cái thường thường nó có thiện nghiệp, có ác nghiệp và có vô ký nghiệp. Thì những cái chuyện đó lại là một chuyện khác nữa. Nhưng mà nó là cái thiện của quá khứ đó, cái ác trong quá khứ mà mình chưa trả hết, thì cái thiện trong hiện tại mình gây ra thật là nhiều thì nó cũng đủ để mà trả bớt cái quả kia. Nhưng mà nhân nào thì phải trả ra quả đó thôi, không ai trả thế cho mình được hết. Vì chồng làm thì chồng trả, vợ làm vợ trả, trừ phi Bồ Tát là như trong kinh Bát Đại Nhân Giáp đó, là nguyện đợi chúng sanh thọ vô lượng khổ đó, nguyện thay thế cho chúng sanh nhận những cái khổ của chúng sanh, làm cái khổ của mình. Nhưng thưa một điều là Bồ Tát hoặc là Đức Phật A Di Đà cứ đưa mình từ cái cảnh giới này qua cảnh giới kia đó, tức là trợ duyên cho mình được giải thoát, nhưng thực sự là Ngài không làm cho mình giải thoát được. Hiểu cái điều đó, một hòn cát mà nó nhỏ bao nhiêu đi chăng nữa mà mình bỏ vào nước thì nó vẫn có thể chìm như thường. Hòn đá thật là lớn chở trên chiếc thuyền là chiếc thuyền nó mang hòn đá đó nó vẫn nổi, nhưng mà mang từ bên bờ này qua bên bờ kia thì hòn đá nó không thể thành hòn cát được. Mình tự mình làm nó trở thành hòn cát. Cho nên lực của Bồ Tát, lực của chư Phật ra đời nó là như vậy. Chuyện của Ngài Mục Kiền Liên thì nó nhiều lắm. Các cô nào biết mẫu chuyện nào của Ngài Mục Kiền Liên không? Rồi cái chuyện mà
tiếp trước là
cả. Thầy nói chuyện nào kể cho quý vị nghe chuyện.
Nói về một cái lý do và nó cũng nhiều chuyện tiền thân của Ngài. Trong một cái tiết tiền thân Ngài cũng là người ngư dân đó, đánh cá và sát sanh rất là nhiều. Thì quý vị biết là khi mà tạo cái nghiệp sát sanh thì trước sau cũng phải trả cái quả đó, đúng không? Mình lấy một mạng của một cái loài nào đó, con chó, con heo, con gà, con vịt, con cá gì đó, thì trước sau gì mình cũng phải trả lại cái mạng đó. Thì như Hòa Thượng nói thì Ngài cũng đã từng là ngư dân, đánh cá bắt rất là nhiều cá, do tạo ra cái nghiệp sát rất là nhiều. Và khi mà những cái nghiệp trong quá khứ mà nó tích như vậy đó, thì tới đời hiện tại nó chín mùi, tới cái giai đoạn chín mùi thì nó vỡ ra, giống như là cái bệnh của mình nó tới giai đoạn tới chín mùi thì nó vỡ ra là mình chết. Thì cái nghiệp của mình nó cũng nó gọi là thục, dị tục. Dị tục nó chín mùi lần lần, giống như trái xoài, cái mít vậy, nó chín lần lần nó chín mùi thì mình ăn. Thì cái nghiệp của mình
cho nên là con người là chủ của nghiệp, là thừa tự của nghiệp đó, là như vậy. Còn nghiệp là thai tạng, là quyến thuộc,
thai tạng nó chín mùi lần lần, mà cuối cùng tới chín mùi rồi nó rụt.
Vậy quý vị nghe kể câu chuyện để thấy cái nghiệp của mỗi người sao. Cách đây khoảng chừng 4 năm khi phát đồ hoàng pháp được qua Oklahoma thì có thường tòa thông tiết này. Thì có mấy người Phật tử ở Việt Nam sang Dallas, thầy phát tâm đi xuống Dallas để chở hai vị đó. Một vị là giám đốc một cơ sở nào đó, thì chủ một khách sạn ở Nha Trang. Thì khi thầy đi thì từ Oklahoma mà thầy đi xuống Dallas thì cũng xa, cho nên thì rủ một Phật tử là Chân Minh đi cùng. Thì để lái xe đó thầy. Lúc đi thì không sao, lúc về thì bốn người tất cả đi trên xe đi về. Hồi đó có sư huynh Huệ đó mà phải không?
Dạ có.
Thì tự nhiên cái xe có thể nó nổ hai cái bánh mà một bên nữa. Nó đang chạy xe lộ vòng. 4-5 vòng thì rớt xuống dưới hố. Tôi hỏi chứ thầy tu thiền hồi đó thầy nhớ gì? Thầy nói dạ không nhớ gì hết. Sư phụ cũng không nhớ, Phật cũng không nhớ, mà chỉ nhớ hồi đi lính nên đứng trên máy bay nó bắn xuống. Cho nên quý vị thấy cái cảnh tư nghiệp nó khủng khiếp đó. Thầy cũng bị trầy cái vai chút thôi, rồi một bà giám đốc thì bị gãy xương ở dưới này, còn người thì gãy xương hông, còn hỏi Chân Minh ha,
người gãy xương vai,
người còn hỏi Chân Minh con bị gì không, nói thưa thầy con nói trầy cái móng tay thôi. Đó, bây giờ thường tòa thông tiết nghe phải chạy ra, nghe hấp dẫn quá nên phải chạy ra.
Bây giờ để
thầy
để thầy cho để cho con nói cái câu một quyền liên này chút xíu.
Đưa cho con nói,
để con nói cho bổ sung tí xíu. Con biết bác này muốn bác thắc mắc cái chỗ á, là cũng như là ngày một kỳ liên đã chứng quá là
không rồi,
tại sao trả cái quả nặng ý là ý đó đó. Dạ. Thì tại vì á chứng quả a la hán là do cái sự tu tập của ngài trong cái đời này, thì ngài chứng quả a la hán rồi á thì không còn sanh tử trở lại nữa, quả a la hán là chứng là đắc rồi. Nhưng mà sở dĩ mà chết một cái cách mà nó nặng như vậy á là để trả cái nghiệp quá khứ. Dạ. Cho nó hết luôn, đi luôn không có trở lại nữa.
Dạ,
đó là vậy.
Dạ. Thầy nói bổ túc chuyện nữa.
Thầy cho con
Khoan, để tôi nói nè. Dạ. cái gì của cô nói là rất là chính xác. Nhưng mà đại ý muốn nói là Đức Phật và các ngài A-la-hán, cái chư Bồ Tát muốn nói là thần thông không qua được nghiệp lực, nghiệp nó tới rồi nó chịu. Tại là lúc đó mà lúc đó thì ngài Ca Thiên Viên lúc đó là A-la-hán thì thấy được cái thần thức của người A-la-hán ấy. Sa-su-huynh không dùng thần thông mà bay lên mà để chi cho nó đánh. Thì ngài Mục Kỳ Liên mới nói khi mà nghiệp nó tới đó, thần gom không được, chứ đừng nói chỉ có thông. Yeah. Bây giờ nó tới cái chuyện mà nó quýnh một cái, nó xin lỗi cái hồ đó chúng tôi đi quân đội đó, tôi hỏi tại sao bà cái tủ sắt và như vậy chìa khóa đây bà thọt vô túi mấy lần mà sao phải không có, nó cáo túi ra thọt 1,000,000 lúc 8-9 triệu mấy là lớn lắm, bà thọt vô nó tôi lột 4-5 lần mà không thấy nó.
Được rồi, nói câu khác nữa nè.
Bác muốn hỏi thêm một câu nữa. Rồi mời bác hỏi câu.
Con rất vui tối nay con được thọ mạng với chú, trong lòng con còn một câu nữa con xin thầy, vì thầy giúp đỡ cho con. Nên Phật thì Phật cũng dương á, cái thầy con thấy là người ta cũng dương rất là nhiều, cũng hết cả gia tài nào sai đâu sai giờ thế nữa, cũng ngay cả bản thân tái chứng nhận trực cũng dương, tất cả cái cũng dương nữa là con đều cảm phục và rất là sung sướng. Vì thấy như vậy con hiểu được là tại sao họ như vậy. Nhưng mà đến khi là cũng dân cả vợ lẫn con, thì con đọc cái câu tuần án đây thì con hơi xúc động và hơi ái ngại. Và tại sao theo con nghĩ á, vợ thì họ còn lấy cái thân vợ, con á thì là những cái thể họ tạo ra, và những cái người đây là những người có cảm tình, có cảm xúc, có đau khổ, có tình cảm. Nếu cũng dân như vậy thì có sáng thưa thầy.
Bây giờ ai trả lời?
Cũng dân như vậy. Nhớ như đồ Phật đâu nhé, đồ Phật cũng dân vậy có một cái thể. Nhưng mà ngay cũng dân mời có một ngày có một hành cảm.
Thầy nào là cô nào trả lời?
Không, để tình bình thế. Thầy trước trả lời. Thầy phổ sung, phổ sung, ai đó cũng sung nữa.
Chứ bây giờ không biết là chúng ta một nhà hay ở đây mấy nhà. Giờ chúng ta ở đây có bao nhiêu gia đình nè?
Mỗi người là một gia đình.
Ở đây mấy gia đình nè? Giờ đây lên thử thôi. Giờ lên đi. Có bao nhiêu gia đình? Có một gia đình. Ai nữa đâu?
Gia đình.
Mỗi người gia đình đúng không?
Dạ.
Đâu ai mỗi người gia đình giơ tay lên nè.
Thực ra giảng khoa không phải là giả chung gia đình. Phải không?
Một người là ta đại diện cho một gia đình tới đây.
Mỗi người là gia đình hả? Có thật không?
Con sẽ hỏi được cái Việt Nam.
Thầy nói đi.
Cũng là nhiều đời nhiều kiếp là bà con với nhau rồi mà.
Một gia đình
thôi. Đúng rồi, một gia đình thôi mà. Không có gì đâu. Với hơn nữa, cái đó nó cũng cúng dường những cái mà chúng ta kể là những cái nó ở bên ngoài. Cái gì ở bên ngoài, cái gì có điều kiện, cái đó là pháp hữu vi. Là vì cái đó còn bị vô thường, còn bị sanh diệt, còn bị khổ đau. Chúng ta phải nhìn bằng con mắt khổ, vô thường, vô ngã thì chúng ta mới thấy được. Được chưa?
Chắc không bổ sung được chứ. Giờ bác có vừa nghe đó là câu thi sư vừa nói là mình khi mình cúng dường thì nó ba phần là cúng nội tài, ngoại tài thì mình phụ trách bên ngoài. Thì bác vừa hỏi đặt câu hỏi là phải cúng vợ con, cúng cái gan cho ruột rồi đó.
Cũng là con người luôn
đó. Đó, cũng là con người cũng nội ở trong phần của mình. Thì nói chung là khi mà mình cúng dường nó tùy theo cái sức của mình thôi, chứ trong nhà Phật các vị Bồ Tát lớn họ đã đạt tới cái trình độ đã tu có thể là nhiều đời nhiều kiếp và họ đạt tới cái sự chứng đắc rồi. Và họ không còn thấy cái thân này là cái ngã riêng của họ, và nó như là như cô vừa nói gia đình chúng, tức là thấy cái thân này là thân của mọi người và mọi người cũng là thân của ngài. Do đó khi mà người nào đến xin gan thì ngài cho gan, người nào đến xin mắt là đạt cái trình độ Bồ Tát như vậy thì ngài mới phát tâm cúng dường như vậy được. Còn mình thì lại mà một người ăn xin lại xin mình 10 đồng cái mình nói đâu được, đi xin còn ra giá nữa. Ví dụ vậy đó. Thì mình chưa có cúng dường cái ngoại tài chưa xong nữa, mình còn lẫn tiếc á, mình còn tham như vậy thì chưa nói tới cái nội tài, chưa nói tới cái thân thể mình, chưa đụng tới cái thân thể mình.
Chỉ vâng, cần xin mình tiếp chắc là động cái đó nó hết pin. Trong chuyện tiền thân của Đức Phật đó, trong bố thí bất bất nghịch ý đó, cũng như trong kinh Pháp Hoa cũng có nói chuyện đó rất là rõ ràng. Hai người con đó, thì chuyện đó là chuyện do cái tâm nguyện của vị Bồ Tát ta phát ra đó. Còn mình không phát là chuyện của mình, sao mình hỏi chuyện của người phát được. Ví dụ như bây giờ trong trường này người ngồi cũng có người phát tâm là khi mà tôi lâm chung đó, tôi sẽ hiến tặng những cơ thể của tôi cho người khác. Nhưng mà có người không dám làm. Mà nếu không có người làm vậy thì Thầy Thiện Long đó không mạnh khỏe giống như ngày hôm nay được. Phải không? Phải có cái người phát tâm mới được. Mà người đó là những người làm hạnh Bồ Tát. Còn mình vẫn còn nằm ở trong cái sự đổi đãi, mình thấy cái đó sao mà khó khăn quá, cho vợ cho con đau đớn là tại vì mình còn chấp cái hữu vi, mình còn thấy nó là thường. Còn khi mà tu đến cái độ là vô vi, là những hành động của các vị A-la-hán đó, thì họ không thấy cái đó là gì hết. Thì nó không có cái gì hết. Nó là tam pháp ấn, tứ pháp ấn, nó là như vậy đó. Cái căn bản giáo lý của đạo Phật là phải nhìn tất cả mọi pháp đều là vô thường, không và vô ngã. Thì cái đó là cái giáo lý căn bản của đạo Phật. Còn nếu nhìn cái gì nó cũng thường, nhìn cái gì nó cũng là thực tế, thì cái đó không phải là cái nhìn của đạo Phật. Cho nên hỏi giáo lý của đạo Phật là giáo lý gì, tức là căn cứ trên tam pháp ấn mà nó là như vậy đó. Nó phải là chư hành vô thường, chư pháp vô ngã và niết bàn tịch tịnh. Thì ngay cả tu với năm tông cũng vậy, tu với đại thừa thì ta nhân rộng ra nhiều cái này nhiều hơn chút nữa. Phải hiểu thật là sâu, phải nhìn là thật là kỹ. Bây giờ tôi hỏi đạo hữu thì đạo hữu sẽ thấy liền ha. Bây giờ đây bằng Phật đó, Hoa Lan đó, Hoa Lan thật hay là Hoa Lan giả? À, rồi cái bông sen Đức Phật A Di Đà đang đứng là sen thật hay sen giả? À, trả lời như vậy thì không có sai đối với cái pháp nhị nguyên, nhưng mà không có đúng đối với đạo Phật. À, bây giờ cái Hoa Lan nó là thật á, thì 3 ngày sau hay 5 ngày sau nó là sao? À, thì giả thì thân mình nó cũng vậy thôi, đâu có thật đâu. Nhưng mà tại mình chấp nó là có, cái nó là cho nên niết bàn là gì? À, tức là không chấp thủ, không chấp ái và không chấp ngã. Khi nào thủ không còn, ái không còn và ngã không còn, đó chính là niết bàn. Mà mình còn ở trong cái đối đãi mình thấy cái này vẫn là giả, cái kia vẫn là thật, thì chưa lấy được niết bàn. Yeah, mà lấy cái tương đối để mà nói về cái chuyện đó thì không có được. Thì phải từ từ mình đi từng đoạn rồi mình mới tới cái điểm đó được. Chứ mình nhìn cái tương đối để rồi nói cái chuyện đó thì không thể được. Thôi đại khái về cái câu nói vậy, đi câu khác này.
Biết là bác cũng chưa có dự ý. Ngay cái điểm này là tại sao mà ngài không cho người khác mà cho vợ con của mình? Cái gốc là ở chỗ cái lúc mà tiền thân á, lúc mà ngài còn là Thiện Đạo Đồng Tử đó, mà đi mua sen, qua sen đó để mà cúng đó, thì có cô cung nữ mua có đủ 5 đồng tiền à, mua 5 đồng tiền rồi cô kia bằng lòng mua cho thêm 2 cái nữa, mà bằng lòng kết duyên với cô. Rồi thì ngài mới nói là đời này tôi đã tu rồi, thôi giờ nghĩa là tôi nói trước đời này ông tu thì qua đời sau kết duyên với tôi. Thì ngài bằng lòng vô nói nếu tôi cho cái gì, tôi muốn cái gì mà giữa hợp chánh pháp thì cô phải bằng lòng với tôi.
Dạ.
Nhớ chưa, ngay đó cái gốc tôi này tại đây tiền kiếp sau này đợi 500 đời Bồ Tát tu lại no là ngài thí vợ thí con, chứ người khác ngài đâu có thí, đâu phải của ngài mà ngài thí. Con này của ngài ngài thí, phải không?
Dạ.
Dạ. Còn của tôi muốn thí thì tôi thí. Phật.
Dạ, hình như là bác hỏi hai câu trong tờ giấy này đúng không?
À, đúng rồi.
Câu đầu trả lời câu thứ hai á.
Xong rồi nó thôi được rồi.
Dạ được rồi. Dạ.
Đọc câu khác. Hỏi ngoài rồi.
Dạ vâng. Câu hỏi ngoài rồi. Rồi mình đọc câu khác. Dạ, thưa Nam Mô Di Đà Phật, thưa quý thầy, con xin hỏi từ nhỏ con biết về Phật pháp, tới giờ tới bây giờ thì lòng con cũng được an nhiên tự tại. Hay ha. Nhưng mà giờ đây con khi mà con khởi tâm làm Phật sự, con không hiểu sao mà chuyện đem tới đau lòng, chuyện có nói không, chuyện không nói thành có, rốt cuộc làm cho con buồn và đau lòng. Có phải đây là sự sự khảo trên con đường tu tập hay không?
Mô Phật, vậy quý vị là muốn là tu giảng sanh cực lạc,
đúng không?
Một đời giảng sanh phải không? Thì một đời giảng sanh thì có những nghiệp trả gì hết rồi, chứ mà muốn đi qua Mỹ nào mà còn thiếu nợ ngân hàng ta không cho. Thành ra do đó lúc bình thường thì mình nghèo, không có ai tới đòi, cho nó đòi người ta mắc công cho tiền, cho gạo, cho vợ con mình ăn nữa. Bây giờ mình đã làm cái đó, vô cái hãng của Nhật, của Mỹ rồi là có tiền rồi, bắt đầu người ta đòi. Mà nghe nói bên đây cô Phước Hoa hay là cô Đồng Từ mà lão lắm đi qua Mỹ cái có bao nhiêu là ta đòi hết cả một à. Thành ra cái gì cũng nguyện coi như là bao nhiêu cái công đức lành nguyện mà hướng cho họ từ 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 rồi đi, cho trả dồn cái một được le lưỡi đó một phần, đúng chưa? Thành ra đừng sợ, chúng tôi muốn nói rằng nếu mà cái gì đó trả trước thì nhà sau. Còn nếu mà cái gì tôi nói thí dụ là trong nhà mình phía sau hè có cái đống, có một cái đám cây mà mình để 3-4 năm rồi, thì lúc đó rắn bò kẹp ở Việt Nam nó là tước đạo đó, người ta cho mượn cái cưa máy, cưa mới cưa 1-2 con cái bắt đầu chạy ra, cái sợ quá tôi không cưa nữa, thì làm chủ trú ẩn của nó. Còn nếu mình có gan cưa hết cho đi hết rồi nó sạch, có gì có tiền xài mà hết tiền, có nợ trả mà hết nợ, có nghiệp trả mà hết nghiệp, có nghiệp mình trả mà mình buồn tại sao buồn, mình phải mừng chứ, phải chưa? Chứ còn mình buồn là muốn để sau này thì đâu có được về có cực lạc.
Bây giờ đấy, thầy Pháp Trú mới đi Việt Nam về nè, làm chuyện từ thiện á, thầy diễn tả cái tâm trạng của những người mình đi làm phước rồi bố thí, rồi những người phát tâm, rồi những cảnh nghèo khổ, những cái đó cũng là cái cách hay để quý vị nhìn lại cái việc làm của mình, tại sao bị khảo đảo như vậy, tại sao tu mà bị khảo đảo nhỉ?
Dạ, thưa hòa thượng, thưa tăng tạo, bây giờ chư tăng ni và đại chúng, thì vừa rồi con có hàng năm thì mấy năm nay thì con cũng được giáo hội Phật giáo Việt Nam Tứ Cầu Châu cũng tin tưởng, rồi con cũng đại diện cùng với thầy Tịnh Phước là mấy năm về về mặt từ thiện cho giáo hội. Thì hàng năm thì chúng con cũng quyên góp cô Phật tử của các nước Âu Châu đó, trong những cái khóa tu của Phật pháp Âu Châu hoặc là những cái khóa tu trong nước, thì chúng con cũng quyên góp mọi người chút cái tình tài đóng góp cho cái quỹ đó. Thì vừa rồi thì chúng con cũng quyên góp nhiều nước khác nhau, giống như ở Đức, Tắc Đức thì đóng góp nhiều, rồi Đan Mạch, Thụy Điển, Pháp, Anh cũng một sáu phần, thì tổng cộng cũng được khoảng 40.000 đô la vừa rồi, để tiếng vừa rồi để làm
thầy diễn tả cái cách mà người cho và người nhận
thành thiện ở miền Tây cũng như là đi Nha Trang làm từ thiện. Thì khi mà bây giờ từ thiện thì nói chung thì chúng con cũng đem không phải tình tài không, mà mình đem cái tấm lòng về. Thì các Phật tử cho họ cũng muốn như vậy, họ cũng muốn tận mắt được, tận mắt và tận tay họ. Một số là họ tặng tay, họ trao cái món quà đó, trao cái số tiền đó cho cái người nhận, họ muốn như vậy. Thì do đó họ đăng ký đi, có khoảng 40 người đăng ký đi trong chuyến đi, 40 người các Phật tử các nước Âu Châu. Thì con vui lắm. Thì khi mà đến những trung tâm giống như là các trung tâm thì chúng tôi cũng đến những trung tâm mà có trẻ em khuyết tật đó, cho những cái đối tượng như là trẻ em khuyết tật bị bỏ rơi, vì cha mẹ bỏ rơi, rồi khuyết tật và các vị vô lão lớn tuổi mà không có ai nuôi, thì chủ yếu là tập trung vào những đối tượng đó. Thì khi mà đi về thì mình nhiều khi mình cho từ thiện thì nó cũng không phải là chỗ nào mà cho cũng được, thì mình cũng phải đến, mình muốn cho tặng tay và muốn cái đồng tiền đó, muốn cái đồng tiền của Phật tử đóng góp cho đến tặng tay của người đó, người nhận, thì mình mới thỏa mãn. Và những có những cái nơi thì họ không muốn như vậy, họ muốn là mình phải giao đồng tiền cho họ, để họ cho giao đồng tiền cho chính quyền, để họ cầm cho, và họ không muốn mình cho tặng tay. Thì chúng tôi cũng buồn, cũng không muốn, nhưng mà khi mà không muốn thì họ giải tán. Có một lần trong bên nào đã giải tán 120 người tập trung rồi, rồi sau đó thì họ diễn cớ là ông bà chú tôi bị bệnh hay gì đó, rồi giải tán cái 130 người đó không cho nhận. Thì chúng ta thấy cũng đau lòng, thì mình làm từ thiện thì không phải là như cái ý mình muốn, đúng không? Thì trong những cái hoàn cảnh xã hội này thì nó như vậy, xã hội khác nó như vậy, và chúng ta phải linh động và dùng cái trí tuệ chúng ta làm việc đó. Và chúng ta thấy từng cái hoàn cảnh giống như là có một cái trại mồ côi mà bị bỏ rơi đó, có một em bé, thì cái cô kia cô kể là có một em bé bị mới sinh ra mấy tháng là bà mẹ đem chôn sống, đem chôn sống rồi sau đó được người ta thấy, ta môi lên và ta đem về cứu và được sống lại. Thì rồi sau đó 1 năm 2 năm thì em bé được sinh đi và được các gia đình khác sinh đi nuôi. Thì chúng ta đi làm từ thiện thì chúng ta cũng đem cái tấm lòng của mình trả lòng ra. Thứ hai nữa là mình đem cái pháp Phật đến để mà mình gieo rắc cái chủng tử Phật pháp cho họ, để họ nhờ đó mà duyên nhờ đó mà được đi mong rằng họ có cái duyên để đi trên con đường Phật pháp giác ngộ thôi. Và trong cái lúc làm từ thiện thì không phải là lúc nào cũng sung sướng vậy, nó luôn luôn chính quyền ở Việt Nam họ hết là có những này những kia, nhưng mà đó không phải là trở ngại của mình. Trở ngại là mình có quyết tâm, mình có đủ cái kiên nhẫn để mình bỏ ra để mình làm hay không thôi. Do đó cái nghiệp thì nó như vậy, tức là mình đi làm thì nhiều chuyện khó khăn đến với mình lắm. Thì chúng ta sống ở trong cuộc đời là như vậy, thì chúng ta đi vào cuộc đời thì chúng ta làm việc từ thiện, làm việc thiện thì sẽ gặp nhiều cái chuyện duyên. Và nếu mà chúng ta nản lòng, chúng ta buồn lòng thì chúng ta sẽ bỏ ngang thôi, và mình sống có giúp ích gì được hết. Do đó cái vấn đề là chúng ta đã học Phật pháp rồi thì chúng ta biết là ở trong cuộc đời này mình đi, khi là đi vào làm việc Phật sự, làm việc từ thiện thì chắc chắn là những cái khó khăn sẽ đến với mình thôi. Và mình không có đủ kiên nhẫn, mình không có đủ cái lòng từ bi, không có đủ cái lực, đủ tình thương thì mình sẽ bị họ kéo vào trong cái hoàn cảnh đó, và chúng ta sẽ đánh mất mình thôi. Kính bạch quý thầy, trước kia vì vô minh chưa hiểu Phật pháp, chúng con gây nhiều tội như là sát sanh. Sau khi hiểu đạo, chúng con thọ ngũ giới, sám hối, tạo nhiều công đức như lãnh tống kinh, cúng dường, bố thí vân vân. Như vậy có được giảm tội không? Xin quý thầy thương giảm cho chúng con hiểu biết thêm.
Thầy nói tiếp. Thầy nói tiếp.
Trước kia thì vô minh chưa hiểu Phật pháp thì chúng ta sống trong đời, chúng mới sanh ra mình đâu có hiểu gì đâu, đúng không? Mới sinh ra con nít mình đâu có biết gì đâu. Thì cha mẹ lớn lên đi tới 5-7 tuổi mới còn ý thức đâu. Đầu ý thức chưa chắc ý thức nhỏ thì chúng tôi nhớ chúng tôi hay bắn chuồng chuồng rồi bắt cá rồi vẽ chân cua rồi cũng có hết á. Tại vì con nít mình không có ý thức được cái gì đó, và không có nhiều khi cha mẹ cũng không có ý thức về Phật pháp đó. Đạo Phật nhưng mà không có học Phật pháp sẽ sâu sắc, không có hiểu gì, không có giải thích cho mình. Thì vô tình mình vì cái thói quen, vì cái nghiệp lực của nhiều đời tạo thành cái tập khí, thấy chúng sinh là muốn bẻ cào bẻ ngoài rồi. Mình chưa có ý thức gì về cái chuyện đó. Thì mình lớn lên bắt đầu học Phật pháp thì mình hiểu. Thì những cái nghiệp mà mình tạo nó hai rồi, tức là cố ý và vô ý. Mình cố tình cố sát thì cái nghiệp mình nó sẽ nặng hơn. Còn nếu mà mình vô tình mình giảm đạp lên cơn đó thì mình cũng có cái nghiệp nhưng mà nó nhẹ. Thì chúng ta nhiều khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta vì cái vô ý, chúng ta không được giáo dục, chúng ta không hiểu, do chúng ta làm thì những cái nghiệp đó nó cũng trở thành nghiệp, nhưng mà cái nghiệp vô ý chứ không phải là cái nghiệp cố ý cố sẵn.
Nhưng cái cơ định văn cũng không tục thêm.
Chúng ta ghi nhớ như thế này ạ, nghiệp là hành động có cố ý, mới gọi là nghiệp. Còn nếu như không cố ý thì đó chỉ là hành động qua thân, qua lời, qua nói, qua thân, qua khẩu, qua ý. Chẳng hạn như chúng ta nói là do vô minh mà chúng ta giết hại con này con kia thì đó là cái hành động thuộc về thân. Do vô minh ngày xưa chúng ta chưa họ tam quy ngũ giới, chúng ta nói những cái lời nói khó nghe hoặc là chửi bới người hoặc là nói tạp trong 4 cái loại nói đó, có nói không, không nói có, nói những lời độc ác, nói những cái lời hai lưỡi qua bên đây nói bên kia, hành động hoặc thuộc về thân, mà hành động hoặc thuộc về khẩu, hành động hoặc thuộc về ý, thì chúng ta đã xác định là do vô minh. Nhưng mà giờ lúc này chúng ta quy y tam quy một giới rồi, nếu như chúng ta mà còn nếu chúng ta biết vi phạm thì gọi là chúng ta biết rồi mà còn cố ý thì mới là tội. Còn trước kia đó quy y đâu mà tội, thì bây giờ chúng ta làm phước như vậy thì không có chuyện gì đâu.
Xin thưa quý vị, giờ chúng tôi chỉ lấy một cái bằng chứng thôi. Ngài vô đạo giết 999 người, mà nếu mà tu mà không hết thì bằng chứng là A-la-hán. Còn thứ hai nữa, nếu mà nói tôi đâu có chạy xe, tôi muốn đâu muốn đụng ai đâu, nhưng mà tôi đụng ta cũng cảnh sát cũng cho tôi có ticket. Vô Phật gì hết.
Không, con nữa. Để
quý vị, bây giờ thí dụ như một cái người ăn cướp, đi cướp của giết người, đó là người ta cố ý người ta giết, phải không? Là muốn chiếm đoạt cái của, cho nên là mình khởi tâm ác lên đi giết người, thì cái đó là cố ý, là đó là phải bị tội nặng rồi đó. Bây giờ còn cái ông bác sĩ á, ông cứu cái người bệnh, nhưng mà ông mổ cho người ta để mà lấy cái ung thư đó ra. Nhưng mà ông mổ vô tình ông làm bị đứt cái dây thần kinh hay gì đó, thành ra là cái người đó bị chết. Thì cái này có đâu phải cố ý, phải không? Dạ, cho nên là cái này là vô ý. Nhưng mà vô ý mà cũng làm chết người thì nó cũng có cái nghiệp, nhưng mà cái nghiệp nhỏ thôi. Nó không phải là cố ý như là cái người cướp của kia. Thành ra là hai cái giết người, làm chết người, nhưng mà nó cái quả, cái nghiệp nó khác nhau. Dạ. Thành ra là nếu mà mình biết đó là cái nghiệp mà mình sám hối, mình tu thì hết. Có tội thì mình lấy nước, cái bàn, cái ghế nó dơ, cái chén, cái bát nó dơ, mình lấy nước mình rửa, mình giặt, phải không? Còn bây giờ cái tâm mình bị tội thì mình lấy cái pháp sám hối của Phật dạy mình, thì mình sám hối thì nó sẽ mòn tiêu, sẽ hết.
Ở đây quý vị có tụng kinh Lương Hoàng Sám kia.
Ở đây thì
nay tụng,
nhưng mà mấy con có tụng
nay tụng. Dạ, tụng cái đó cũng phải có tụng mới sao, chứ đâu Quan Âm không tụng. Lương Hoàng Sám.
Lương Hoàng là Phật thường. Tuy nhiên tại nhà tràng thì chưa có
chưa tụng. Trên chùa Quan Âm có tụng. Tôi nghĩ là quý vị nên tụng cái đó nhiều để mình sám hối tội nghiệp lỗi trong nhiều đời, từ vua quan tướng sĩ cho tới tu sĩ tăng ni, tất cả cũng đều trong đó ghi Hòa Thượng Chí Công. Qua cái đạo nhãn của mình thấy được những cảnh khổ, cho nên mới hướng dẫn cho ông Vua Lường Võ Đế đó, mới sám hối cái nên tụng cái kinh đó nhiều, chừng nào tốt chừng đó.
Ban đầu thông triết là tu thiền, dường bên thì dường thông triết á, mỗi chủ nhật tới là cho tụng 50 phút tới 1 giờ Lương Hoàng Sám. Tự cho mình nó mình sám hối, biết tội gì làm sao. Xin thưa quý vị, nếu mình tác ý về cái tội đó, nó chia ra làm 2-3 phần. Cái thứ nhất là mình phải có cái tác ý, thứ hai là phương tiện, thứ ba là hậu khởi. Thứ nhất là mình muốn lấy chiếc xe, ta phải nghiên cứu, thì cái phần đó phần nó mới ý nghiệp thôi, chứ chưa thành tội. Mà phương tiện mình dời đi chừng một tấc là mình đã có tội rồi. Nhưng tội nặng tội nhẹ là mình lấy chiếc này rồi sau nó mua chiếc khác mình lấy nữa thì nó tội nặng. Còn giờ mà nếu mà lấy đỡ chiếc này sau thì mình có tiền mình mua, mình lấy tiền cái giá thì chiếc này 5,000 dục vô trong gara mình trả rồi thì nó có tội mà nhẹ hơn. Do đó tác ý hay không tác ý, cố ý hay không đều có mang cái nghiệp hết. Mà như cái nghiệp cố sát, ngộ sát khác nhau. Trong đời của Phật, một chú Sa Di xô ông thầy Tỳ Kheo té dập đầu chết thì đem vào, thì Đức Phật mới nói cái người ông Tỳ Kheo này trước đây là người con, còn cái ông mà Sa Di đây đó là cha, bị cái con ruột con mồng nó đậu ngay trán nó đập rồi nhà chết cái ông cha đi. Thành ra sau này cái ông cha đó là ông chuyển thân làm Sa Di, còn cái ông người con đi xuất gia là Tỳ Kheo. Thành cái nghiệp mà không cố ý thì cũng đền trả cái nghiệp quả không cố ý của Phật.
Dạ, còn một câu kinh giấy cuối cùng. Sự khác nhau giữa thiền và tịnh độ thế nào trong tu tập hàng ngày, thì làm sao tâm con được thanh tịnh và giải thoát khỏi phiền não?
Thầy nói về thiền đi. Từ nói tịnh độ.
Mô Phật, kính bạch Phật tử, kính thưa quý thầy cô và thưa đại chúng. Giờ chúng tôi nói thế này, nếu mà về Việt Nam á, hai chị em về Việt Nam, cái người chị thấy cái máy cassette đẹp quá, thành ra nói đồ cái máy này đẹp quá, hỏi nhiều gì thì cái nói cái máy này là 630 ngàn. Thì người em nói thôi chị ơi đừng có mua cái máy này 630 ngàn, mắc lắm, về Best Buy của bên Mỹ mình mua có 30 ngàn thì nó rẻ hơn, đúng không? Có rẻ hơn, 30 rẻ hơn phải không?
Không được chắc chắn.
Hả? 30 đô la với kia 630 ngàn, hai cái nó cũng như nhau. Thiền với tịnh nó không khác. Bởi vì khi mà vua Trần Nhân Tông á, ta bỏ khái họ
vậy thì làm 630 ngàn,
một cái bên có 30 đồng, cái 630 ngàn, bây giờ nó 221 rồi, coi như là 10 đô là 210 ngàn, 15-16 ngàn rồi. Thành ra nó 30 đô là 630 mấy ngàn rồi. Thành ra tổ chú tổ vua Trần Tông bảo sáng hỏi dạ bạch ngài thế nào là thiền, thế nào tịnh độ, thì ngài nói là sóng nước trong tuy khác, bước nở một đóa hoa. Sóng với nước nó tuy là khác nhưng cái thể của nó vẫn là chất lỏng. Hoa nó có nở hay là nó bứt cũng là hoa thôi. Thành ra đây nó tu thiền nó khó, tu tịnh độ nó dễ. Chỉ cần là tu tịnh độ niệm Phật, thứ nhất ta có đoạn từ 1 tới 10 tiếng đó, là được về quả Phật rồi. Còn tu thiền nó khó lắm, phải không? Ta, theo quan điểm ta nói vậy đó. Nhưng mà xin thưa, nhất tâm bất loạn gì? Không loạn là yên, yên là gì? Yên là định. Mà rồi tu tới hết vào tưởng là tâm mà an, an tức là định, hai cái cũng giống như nhau. Nhưng mà có một điều là bên cái phương tiện đi từ tướng vào tánh, còn bên kia một bước nhảy vào đất lưu xanh. Đó. Thì thôi nói vậy là để chúng tôi có dịp thì ngày mai tôi nói nhiều hơn. Giờ là chúng tôi chỉ nói là hai cái đó cũng giống như nhau, dù thiền dù tịnh dù muôn pháp, tự chủ nơi tâm ấy cội nguồn, mình tâm mình làm chủ nơi cội nguồn. Nhưng hàng ngày chúng ta ngồi đây ăn, mà nhiều khi là ở nhà, thí dụ cái gì ở nhà đó có gia đình, là ở nhà chị mình nói ở bữa nay chị đổ cái xèo em ăn nãy giờ thấy ngon bột được không đó, dạ nay giờ em ăn chưa đi, để em ăn lại miếng nãy giờ ăn gì phải chưa, lái xe biết mình đang lái xe, ngồi biết ngồi, nói biết nói, đi đứng nằm ngồi. Bởi vì Đức Phật nói đó, đứng ngồi cúi ngước luôn luôn là biết cái trạng thái của mình, thân tâm nó cùng là một. Giờ đi mà mình không biết đi, chỉ là một khối thịt biết đi, là một tử thi biết đi, thành ra thiền và tịnh nó không có ai, nó vẫn là một. Phật.
Vâng, cảm ơn Phật Long Tiết. Quý vị thấy là ngồi mình đi học trường đời á, học tiểu học, học trung học, còn lên đại học. Hay đại học mà chia ra nhiều ngành đó, ngành ngôn ngữ, ngành giáo dục, ngành văn chương, đủ thứ thứ ấy. Thì ai chuyên về cái ngành nào thì cứ học ngành đó, mà cuối cùng ra trường á, những cái ngành thuộc về văn chương đều là doctor philosophy ấy. Đều là tiến sĩ về triết học ấy. Thì cái chữ tiến sĩ và triết học đó, nó gọi chung cho tất cả những người mà đã ra trường làm luận án rồi. Nhưng mà trong đó rất là nhiều ngành, nó thuộc về cái ngành của ngôn ngữ, ngành của giáo dục, ngành của văn hóa, của đào tạo. Thì nói như vậy thì Phật quả nó là một cái điểm chung, nhưng trên cái con đường đi đến điểm chung đó, có thiền, có tịnh, có mật, có trung quán. Ví dụ như ngài Nagayuna đó, tức là ngài Long Thọ đó, ngài là tổ của 6 tông chính trong đạo Phật. Thiền thì ngài cũng là tổ của thiền, tịnh độ thì ngài cũng là tổ của tịnh độ. Tại vì trong thập trụ tỳ bà sa luận, tức là cái tác phẩm mà ngài là cái vị mà sáng lập ra cái thuyết này. Rồi thì trung quán thì cũng là ngài, rồi mật cũng là ngài. Vậy thì một vị tổ sư mà làm tổ cho tới 6 cái tông phái như vậy, thì trong ngài nghĩa là nó đầy đủ hết tất cả. Thì nói cho rõ ra thì tịnh hay mật hay là thiền sau này các vị tổ chia ra, cái nguyên thủy thì Đức Phật nói trong kinh thì nó bao gồm hết tất cả, có thiền, có tịnh, có mật. Rồi từ đó thì ví dụ như mình thấy Phật giáo Tây Tạng bây giờ là khác nè. các vị tu theo Tây Tạng thì họ nói không đơn giản nữa. Họ vẫn lấy 37 phẩm trợ đạo làm chính, vẫn lấy tứ diệu đế, bất chính đạo, thập nhị nhân duyên. Cái đó là cái căn bản của Phật giáo nguyên thủy. Nhưng bước qua tinh thần đại thừa thì họ cũng vượt qua cái bát nhã. Nhưng mà tới Phật giáo của Kim Cang Thừa đó thì phải nằm lên trên cái phần của tánh không, tức là họ phải tu và họ phải hành theo cái hạnh của bên mật tông. Thì những cái này chuyên tu về một cái hạnh tùy theo Phật giáo các nước khác nhau thôi. Còn Việt Nam mình thì chính là thiền và tịnh độ. Thì quý vị bây giờ nếu mà đã tu tịnh độ mà mình thấy rằng câu Phật hiệu mình niệm Phật đã đến cái chỗ miên mật, hoặc là mình đã vững về cái lý của tịnh độ đó, thì mình học thêm thiền thì cũng là cái điều rất là tốt thôi. Nói như Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư, người nào mà cả tu thiền lẫn tịnh độ cũng giống như là Chúa Tể Sơn Lâm mà có thêm móng vuốt thỏ có sừng thì tốt thôi. Ví dụ mình biết ngôn ngữ, mình học theo ngôn ngữ nên có hại không? Không. Học 3-4 ngôn ngữ hay 5 ngôn ngữ, 10 ngôn ngữ cũng tốt thôi. Thành thứ trừ phi mình còn nghi ngờ trong cái điều mà mình tu học, những cái căn bản của người Phật tử thực sự ra là mình phải nắm vững. Tôi biết quý vị đi chùa rất là lâu, làm việc thiện rất là nhiều, cái gì cũng phát tâm hết, nhưng mà thực sự là cái lý của đạo không có nắm vững nhiều. Nhiều người không có nắm vững, từ cái điểm không nắm vững đó đó mà nó sinh ra chán chường, hoặc là không có tin một cách tuyệt đối vào tôn giáo lý của Đức Phật, là nản, chán nản, rồi đi chùa thì gắt gỏng người này người kia, bởi vì mình không có rõ đạo. Cho nên Đức Phật nói người nào hiểu pháp là cái đó thì hiểu Phật, người nào hiểu Phật thì người đó phải hiểu pháp. Cái đó nó rất là quan trọng. Còn mình làm cho con làm nó chỉ là hình tướng thôi, nó chưa đi vào trong đạo được. Cái quan trọng của đạo nó là phải nằm ở trong xưa, trong tủy, trong ruột đó, thì mới là sống với đạo được. Còn mình chỉ đứng ngồi nhìn vào làm cái gì đó đó cho nó có một chút phương tiện thì nó chưa thể là gọi là cái người mà liễu triệt được. Ví dụ các tổ của vị Thiền Tông Việt Nam đời nhà Trần chẳng hạn, câu nào nói ra câu đó là đều là liễu ngộ. Cho nên cố gắng làm sao mà mình phải học và hành cái pháp của Phật nó thật là nhiều. Ví dụ như ngay cả những đạo tràng mà thật là giỏi, một số quý vị nó đi 100 người chứ hỏi kể ra 37 phẩm trợ đạo là gì, là quý vị hành được bao nhiêu, thì thực mà nói là số người hiểu rất là ít, rất là ít. Cái đó là lỗi của quý thầy quý cô nữa, chứ mà lỗi của quý vị không. Phật tử thì chỉ làm phước bố thí cúng dường, chứ tăng ni thì không có cái trách nhiệm trực tiếp hướng dẫn. Với là những khóa tu học của mình nó không có đều, người nào có gì giờ thì đi, không có thì sao. Trong đạo Phật thì nó rất là tự do, cho nên làm sao đó mà cái giáo dục của quần chúng mà cao á, thì cái trình độ hiểu biết về Phật học nó mới khá. Bây giờ người Tây Phương họ hiểu Phật không phải như chúng ta đâu. Thì biết người họ đã bỏ Tin Lành, đã bỏ Thiên Chúa, họ theo đạo Phật, họ hiểu đạo Phật rất là hay. Mà nhất là những người mà đi xuất gia. Hôm qua quý vị thấy hôm nay bằng Phật Thanh Thành đó, người Mỹ họ cũng đi tu đâu phải chuyện đơn giản, tức là họ phải hiểu rõ đạo Phật không mới tu. Cho nên cô Tịnh Vân có thể bổ túc thêm, nó muốn nói gì thôi. Cô muốn nói gì thôi.
Đạo Phật là đạo duy tuệ thị nghiệp, đạo của trí tuệ. Đạo Phật là đạo đến để mà thấy, chứ không phải là tin. Cho nên là chúng ta muốn như vậy thì chứng kiến bao giờ cũng đi đầu. Cái thấy, cái biết, cái hiểu biết, cái knowing và cái seeing nó rất là quan trọng. Mà muốn vậy thì chúng ta phải có người hướng dẫn. Chúng ta nghe định nghĩa về người ngu và người trí. Ở đây không phải là mình chửi người ta ngu hay là nói trí, nhưng mà chúng ta người nào kiến thức bên ngoài, kiến thức thế gian và kiến thức xuất thế, hai cái nó khác nhau rất rõ. Kiến thức thì ai cũng phải có kiến thức, nhưng mà cái kiến thức thế gian nó làm cho con người không thoát khỏi khổ đau, thì đó gọi là kiến thức của kẻ phàm, kiến thức đó gọi là kiến thức của người ngu. Còn cái kiến thức như thế nào đó mà chúng ta giải quyết được khổ đau thì đó là kiến thức của người trí. Mà muốn vậy thì chúng ta phải gần gũi các bậc thân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân. Bậc chân nhân ở đây là ai? Bậc thánh ở đây là ai? Đó chính là cái người hướng dẫn. Khi chúng ta, một đứa bé mới sinh ra thì nó cũng phải có cái người hướng dẫn, người chăm sóc, mà cách ăn uống, bò lật hoặc là như thế nào. Rồi khi nó bước vào lớp mầm chồi vân vân, hoặc lớp 1 thì nó cũng phải có thầy cô giáo hướng dẫn. Lên cấp 2, cấp 3 tất cả đều có thầy hướng dẫn. Thì chúng ta cũng phải cần phải có thầy hướng dẫn tâm linh. Cho nên là chúng ta thứ nhất á, tổ chức như thế nào và phải mời để thuyết pháp tới chúng ta học pháp, coi pháp. Còn thiền nó rất là quan trọng, nó giúp cho chúng ta xóa bỏ căng thẳng. Nếu như chúng ta là cái người mà thích về thiền á, thì nghiên cứu Satipatthana. Sati là nền và mindfulness, Patthana có nghĩa là foundation, foundation of mindfulness có nghĩa là thiền tứ niệm xứ. Nên đọc cái quyển sách của ngài U Silananda, nói rất là rõ và rất là hay, rất là kỹ. Giờ chúng ta nên nghiên cứu lên trên mạng, nó đau lắm xuống mạng. Thì tôi xin giới thiệu
vâng, thầy cảm ơn thưa Tịnh Văn. Bây giờ quý vị có hỏi thêm những câu hỏi gì cứ tự nhiên đi, ai muốn hỏi gì cũng được. Dạ. Hỏi bất cứ chuyện gì không sao. Dạ, được. À. Hỏi thì mới nó vỡ cái lẽ đó mình mới hiểu được, còn không hỏi thì không. Không để ngay vô cái miệng á.
Dạ,
Atin
Phật xin gặp thầy cả cô. Thì câu hỏi này là về lịch sử, mà theo con nghĩ là ở đây có một số đã biết rồi, còn riêng cả nhân công và một số tin chắc là có một số chị em nhìn thấy nhưng mà không hiểu. Hôm nay có cơ hội gợi ý cho con xin hỏi để biết luôn là có thể trên trường Phật có hai cái tượng Văn Thù Sư Lợi thì cởi trên sư tử, còn ngài Phổ Hiền thì cởi trên voi. Thưa tại sao cho có hai lịch sử như vậy?
Trong các loài thú, loài nào lớn nhất?
Ý nghĩa
thì ý nghĩa
là thế nào? Thì để thầy nói cho thầy. Câu xin tán ngài là lục nha bạch tượng vi bảo tọa, chư độ vận hành tác tàng thân, hoa tạng thế giới sinh trưởng tử, thập phương sắc độ hiện toàn thân. Đây là cái hạnh của ngài Phổ Hiền. Mà cũng vô thường thường nó có 2000 thôi, nhưng mà tại sao nói cái vô này có tới 6000 thì tượng trưng cho lục đục á, lục độ vận hành là vô thí, thì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Nhưng mà nó là con vô trắng, tức là tượng trưng cho cái bạch nghiệp, cái nghiệp không có còn nữa. Đó, cái vị Bồ Tát là như vậy, cũng giống như Bồ Tát Phổ Minh khi mà giảng trần á, thì có con vô trắng 6000 nó đâm vào không có hoàng hậu Mai Gia. Thì riêng ngài Văn Thù đó là Manjushri Bodhisattva, đó là ngài tượng trưng cho cái hành lục độ đó. Hành lục độ đó, cho nên cởi trên con vô trắng. Bạch nha ha, bạch nha lục tượng vi bảo tọa, lục nha chứ, lục nha tức là 6000, bạch tượng là con vô trắng, vi bảo tọa là ngồi trên con voi. Chư độ vận hành tác tầng thân, tức là với nhiều cái hạnh nguyện mà vị đó đã hiện ra trong đời. Chư độ lục nha bạch tượng vi bảo tọa, chư độ vận hành tác tầng thân, hoa tạng thế giới chư sinh trưởng tử. Trong cái thế giới hoa tạng là chư Phật hiện thân ấy, ngài luôn luôn là làm con của Đức Phật. Cho nên Đức Phật thường hay nói là ngài Văn Thù là trưởng tử đó, hay là trong kinh điển của Nam truyền thì nó ngài Sắc Lợi Phất, cái vị tượng trưng cho trí tuệ đó. Và Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ, còn Phổ Hiền là tượng trưng cho cái hạnh nguyện của ngài Phổ Hiền. Mà quý vị hôm đó thầy có giảng ở bên kia, giảng 10 tập hạnh nguyện. chư độ vận hành tất lần thăng hoa tạng thế giới sinh tưởng thập phương sắc độ hiện tổng thân, trong mười phương vô biên độ chỗ nào cũng có ngài. Đó là cái hạnh nguyện của ngài. Rồi còn ngài Văn Thù, Văn Thù thì là đại trí, thì còn ngài Phổ Hiền á, đại hạnh, ngài nào cỡ trên con gì? Ngài Văn Thù đã cỡ trên con voi, ngài Phổ Hiền mới cỡ trên con thanh sư. Thì trong tất cả các loài thú á, thì voi và sư tử là thanh sư là cái loài mà mạnh nhất. Nó gầm lại, tiếng sấm của nó thì tất cả nó chinh phục hết các loài khác. Nói như vậy cho nên mỗi vị Bồ Tát thì có một cái hành nguyện riêng vậy đó. Thì trong sách sử thì nó rất là nhiều, và Thượng Thánh Từ cũng có nói về hành nguyện của những vị Bồ Tát đó, vị nào cũng muốn bổ túc thêm. Sáng mai quý vị sẽ nghe tôi sướng hết tất cả những hành nguyện của các vị Bồ Tát. Quý vị nào muốn thâu văn thì thâu, về nghe hoài thì nó sẽ thấm vào, coi thế là mình sẽ làm được cái gì trong những cái hành nguyện của các ngài. Cái điểm nào là nên
cần hỏi một lần câu. Nhân viên nào mà cô đặt cái đạo tràng này là đạo đặt phôi không?
Dạ, tham bối khi đạo Phật kính bạch là thường thầy quý thầy quý sư. Thật ra từ con không có dám là đặt tên của các vị Bồ Tát và gì rồi của bậc của tướng công diễn đương và tâm bảo Phật pháp tăng và trước mắt là chư tăng hiện tiền. Tuy nhiên có một hôm đó có hòa thượng và nói, ngài nói hồi xưa là tụi con là nhóm Pháp Hoa từ 21 năm, 22 năm ở chùa Đức Viên và 6 năm có ở tỉnh xá Pháp Duyên 13 tháng, ngoài ra ở chùa An Lạc, ở thiền quán Âm Thiền Tự 3 năm, và đến chùa, đến tỉnh xá quán Thế Âm là từ ngày lập chùa tới nay 11 năm hơn vậy. Thì ông ngài nói thấy mấy con, thầy cảm nhận nên đặt cho là Phật Hiền. Rồi đó là nhóm group Pháp Hoa đó thôi.
Là ai ạ? Ông ngài là ai?
Ngài Canada là
ngài từ quan ngài Tâm Châu vậy.
Tâm Châu vậy. Khi mà chúng con sinh hoạt ở bên chùa Đức Viên, sư bà Đức Viên cứ nói nghe mấy con tụng kinh khoa giờ mấy sư cô bận đi học nên bà muốn con về tụng kinh, bà giao cho một ngày, muốn ngày nào chọn. Thì con nhiều lần từ chối vì con sợ con không có làm nổi, không có được lâu dài, nên con thưa sư bà con phải theo mấy sư mà tụ lễ cho tụi con. Nhưng mà sau đó sư bà nói giao cho mấy đệ tử tại Gia Lai. Thì giao từ khi mà con phu khuya xong thì bắt đầu 7 giờ cho đi, để cho tối 6:30 tối thì được con tụng một tuần là từ quyển 7 1 cho đến quyển 7 4 tuần 4 bộ. Nhằm ngày vía thì lại một bức tranh chia làm 2 buổi, có khi Tam Thiên và Phật cứ lại biết như thế. Thì đến và yên tĩnh. Sau đó thì khoảng 1.5 năm thì chúng con nghĩ là vì Nguyễn Di Sư về đông rồi, để thời gian làm lễ thì nhà con có trình là Nguyễn Di Sư làm lễ thì cũng có tham dự, cũng có tụng kinh một. Thì như vậy là 6 năm sinh hoạt đến Đức Viên.
Tổng cộng cũng 3 mấy năm rồi hả?
22 năm.
22 năm tất cả. Tại vì năm này trong mùa cơ cái khác thì tôi sẽ viết về nước Mỹ, mà lại khác thì tôi sẽ viết những cái công việc lúc ban đầu từ Hòa Thượng Thiên Ân cho đến Hòa Thượng Quảng Giáp, rồi những cái đạo tràng chắc là cũng sẽ có nhắc kỹ trong chúng Phổ Hiền, như là ngôi chùa Đức Viên, sư bà làm đệ. Những cái công đức đó thực sự là không có phải là nhỏ. Ông chính quý vị là những người mà đã trợ duyên cho từ những ngôi chùa lớn rồi qua những ngôi chùa nhỏ, rồi từ 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 sinh hoạt chung từng nhóm. Nhưng có một cái điều mà tôi vẫn thao thức là như thế này, thực sự ra đó tôi đi rất là nhiều nơi. Bây giờ đi là 72 nước trên thế giới nè. Và đến rất là nhiều lần, như Mỹ là tôi đến lần này là lần thứ 49 nè. Thì tôi thấy người Việt Nam rất là thông minh, rất là giỏi, nhưng mà đứng về phương diện cá nhân đó, thì phải nói là Nhật không bằng Đức, nhiều lúc cũng có thể không bằng. Xứ Đức là người Đức rất là thông minh và rất là tự hào, mà quý vị biết là phó thủ tướng mà cũng là người Việt Nam, nên là phải biết là người Việt Nam mà không có dở. Nhưng mà đứng về phương diện mà làm việc chung với đoàn thể đó, tôi thấy Việt Nam không bằng 1% của Nhật. Cái đó là cái mà chúng ta phải học hỏi. Chúng ta phải ví dụ như nào đôi dép để phía trước cửa đó, người thì để xuyên qua, người thì để xuyên lại, người để xây vô, người để xây ra. Người Nhật không bao giờ, một người cũng vậy, 10 người cũng vậy, 100 người cũng vậy, 1000 người cũng vậy, 10000 người cũng vậy, không bao giờ có cái chuyện xuyên xẻo. Không bao giờ, không bao giờ. Người Việt mình phải học cái đó. Rồi tôi thấy lâu lâu trong những khóa tu là có những người đi sắp xếp lại cho ngài, không được phép làm chuyện đó. Mỗi người phải tự sắp hàng vào trong cuộc sống của mình, phải chỉnh đốn tư cách của mình. Không ai giúp mình bằng chính mình, phải tự giúp mình. Như câu tiếng Pháp nó là ai đê toa ai trong hoa, anh hãy tự giúp anh rồi trời sẽ giúp anh sao. Còn Việt Nam mình cứ cầu trời không phần trước, phần tự mình không giúp. Cái này là cái bản chất của người Việt Nam. Cho nên học giả Đỗ Thông Minh đi đâu cũng chỉ nói cái nội cái việc đúng giờ thôi ta. Người Nhật cứ ở 5 năm rưỡi không bao giờ sai 5 phút. Không bao giờ sai 5 phút. Còn người Việt mình thì thôi, khó nói đi. Giàu là người Việt trong nước, người Việt ngộ quốc kiểu cũng vậy, luôn luôn trễ giờ. Cho nên cái này là không được.
Con rất là nhớ mãi khi mà sư bà Đức Viên sắp sửa thiên tịch. Thì sáng hôm đó tình cờ ngài Phương Trượng Minh Đức gọi, lúc đó ngài đang ở LA, hình như Phật viện quốc tế, con nhớ là. Thì sau khi nói chuyện thăm hỏi vấn an sức khỏe ngài, cũng hỏi trên Phật tử bên này, thì con có thưa là bạch thầy, sư bà Đức Viên rất là yếu, nếu mà ngài có vé San Jose thì con nghĩ là nên sống trong ngày chờ sư bà hôm qua khỏi này. Và thầy đi ngay mà lên nó vừa tối, và thầy vô tiếp dẫn cho sư bà đi.
Sư bà tắt thở luôn. Lúc mà có thịnh tướng, tôi có thầy dắt gì ở chùa Từ Quan, thầy bạn có thầy hạnh tướng, có thầy Giấc Như, và đúng là thầy Giấc Như, thầy hạnh tướng, tôi với thầy Tự Lực nữa. Đó là mấy thầy còn ở chung là đang niệm kinh thì sư bà ra đi.
Điều thứ hai mà chúng con học hỏi được nơi chỗ thiền viện Quán Âm thiền tự là dép sắp mỗi người phải tự để xoay mặt hướng ra.
Đúng, thầy Chân Minh là học ở Nhật đó. Bây giờ quý vị qua bên Đức tu khóa tu 100 người hay 500 người cũng vậy, đôi dép thẳng băng thôi, không có ai được quyền để. Việt Nam mình học thứ nhất người Nhật họ nói vậy nè, sinh ra có thứ hai cái lỗ tai mà chỉ có một cái miệng thôi, có nghĩa là sao? Nghe gấp đôi còn nói ấy, lại còn người Việt Nam mình thì sao? Nhỏ con mà nó khủng khiếp, nó trong nhà nó ngồi ngõ đi đâu cũng rầm rầm, không được. Nó không được. Quý vị qua qua một xã hội Nhật, thế giới hơi cúi đầu thôi, họ không bao giờ họ như những người Việt Nam mình.
Ở đây không bạn họ thường không muốn chia sẻ với mấy cái anh chị em mà thường gần gũi nhau, thứ nhất là được học hỏi bởi chư tăng ni, thứ hai là thường xuyên gặp gỡ tụng kinh bái sanh. Chúng con có một lúc mấy năm xưa trước Dalai Lama giảng ở miền Nam Cali, thì chúng con cũng được giấy và cũng có một số mua vé cái phim. Thì khi mà tất cả người ngoại quốc thì yên hết trơn, người ta ngồi cái trường một group Việt Nam chưa đến 30 người, cũng không phần phải nói là rất là
không thấy
lực lượng xuống.
Sống
như vậy là chứng tỏ không có.
Không phải vậy đâu, tôi đi tham dự những cái pháp hội của Ngài, 50.000 người Đức tham dự trong sân vận động, không có một tiếng ồn. Người Việt Nam mới có ba người rầm rầm, không biết là mình ảnh hưởng cái dân tộc nào. Nếu mà chúng ta, tôi nói đó, kiện toàn về cái phương diện mà cá nhân mỗi người một chút đó, từ vấn đề đời sống, chuyện học thì con quý vị quá rõ rồi, có người 5-7 người bác sĩ, nhưng mà cái đó không quan trọng. Cái đó là bác sĩ chỉ có tiền để nuôi thân thôi, nhưng mà nuôi cái xã hội cho nó có cái trách nhiệm trong cái đời sống đó, thì mình phải học của người Mỹ, của người Đức, của người Nhật, không thể không học được. Và chính quý vị là những người mà tiêu biểu, thì tôi cũng chỉ mong là bất cứ đạo tràng nào cũng vậy, hay là chùa nào cũng vậy, thứ hòa nó là chính. Còn nếu mình sống trong một đạo tràng mình không có hòa, thì bắt hòa chỗ này đi chỗ khác được, nó cũng phải bắt hòa thôi. Chứ trong thế gian này không có cực lạc do mình tạo, chứ đâu tự nhiên Phật Di Đà nó đưa mình cái cảnh giới để mình ở đó. Mà mình ở cái cảnh thanh tịnh, cái tâm mình nhiễm ô, thì cảnh giới nó cũng xấu như thường thôi. Trong kinh nói là cõi này đó, mình ngày xưa là từ cõi trời Quan Âm Thiên mình tới, mình có thần thông ấy đó. Đất ở đây cũng rất là ngọt, cũng rất là ngon. Nhưng mà loài người tới rồi nó tham đó. Tham nhiều quý vị biết không?
Đi nhủ
à, không phải, nhưng mà tham ăn trước, tham ăn trước mất thần thông à, nên địa nhũ nó ngọt quá đó.
Thánh nhũ
thành thế giới.
Trong quyển mà Phật nói luận A Tỳ Đàm về thành lập thế giới, tôi có dịch chữ Hán sang tiếng Việt đó. Tôi nghĩ là quý vị cũng có đọc, nhưng mà có nhiều cái đọc mình không có nhớ hết. Nhưng mà nhớ là mình thực sự là mình là người ở cõi khác tới đây, nhưng mà ở chỗ này rồi thì mình bị tham, mình tham ăn trước. Cho nên qua Mỹ tôi cũng có sợ gì, chứ sợ ăn, ăn quá trời quá đó. Ăn nhiều quá. Mình tôi nghĩ ăn ít lại chút, cái gì cho ăn nhiều quá thì cũng là cái phước báo của nước Mỹ. Nhưng mà hôm nay xài quá, thế giới người ta đói nhiều, thành thì ăn vừa thôi. Nó Mỹ trời thấy cái tô mà sợ luôn, tô bự quá. Còn mấy xứ khác ta nghèo nữa, cho nên xin được nước Mỹ, ở nước Mỹ là phước báo lớn rồi, quý vị phải trân quý cái điều đó, nhưng đừng có phung phí như quá uống. Vâng, thầy chắc cũng hết giờ là tiếng rưỡi đồng hồ, thầy chắc để hồi hướng ha. Và cái gì đó thì mai thì thầy thông tiếp sẽ tiếp nữa. Thưa quý vị niệm Phật niệm đêm công đức này. Thank you.